Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Confidence Code là một cuốn sách phi hư cấu về tâm lý, hành vi và phát triển bản thân do Cathy Kay và Claire Shipman viết. Cuốn sách không chỉ nói về việc tự tin là gì, mà còn tìm cách giải thích vì sao nhiều phụ nữ thường đánh giá thấp khả năng của mình, dù có năng lực và thành tích tương đương, thậm chí vượt trội hơn nam giới trong nhiều bối cảnh. Dựa trên nghiên cứu từ thần kinh học, di truyền học, tâm lý học và khoa học hành vi, sách xem tự tin như một năng lực có thể rèn luyện, chứ không phải phẩm chất bẩm sinh cố định. Trọng tâm của tác phẩm là giúp người đọc hiểu cơ chế hình thành sự tự tin, nhận diện những rào cản tinh thần và học cách hành động ngay cả khi chưa cảm thấy sẵn sàng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tự tin không phải là chắc chắn đúng, mà là dám tin vào khả năng học hỏi. Một trong những điểm cốt lõi của cuốn sách là định nghĩa lại tự tin theo cách thực tế hơn. Kay và Shipman cho rằng tự tin không có nghĩa là luôn đúng, luôn hoàn hảo hay không bao giờ mắc lỗi. Thay vào đó, nó là niềm tin rằng bản thân có thể xử lý tình huống, học từ sai lầm và thích nghi khi kết quả không như mong muốn. Cách nhìn này rất quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ sự hoàn hảo sang năng lực phản ứng. Khi một người quá sợ sai, họ thường chờ đủ dữ kiện, đủ bảo đảm rồi mới hành động. Nhưng chính sự chần chừ đó lại làm suy yếu tự tin. Cuốn sách lập luận rằng tự tin tăng lên khi ta hành động, thử nghiệm và chấp nhận cảm giác không chắc chắn. Đây là lý do tác phẩm khác với những lời khuyên động viên đơn giản, vì nó đặt tự tin vào mối liên hệ trực tiếp với hành vi và khả năng thích nghi. Thứ hai, nghiên cứu khoa học cho thấy tự tin có nền tảng sinh học nhưng không phải số phận cố định. Cuốn sách nổi bật ở cách nó dùng khoa học để giải thích một khái niệm tưởng như rất mơ hồ. Tác giả đi qua nhiều lĩnh vực như não bộ, di truyền và tâm lý để cho thấy tự tin có liên quan đến cấu trúc và cách vận hành của con người nhưng không bị đóng khung bởi bẩm sinh. Ý tưởng về tính dẻo của não bộ là điểm then chốt vì nó cho thấy những trải nghiệm lặp lại, đặc biệt là hành động chấp nhận rủi ro vừa phải, có thể tạo ra thay đổi trong cách chúng ta phản ứng. Nhờ vậy, tự tin không còn là món quà chỉ một số ít người may mắn có được. Nó trở thành một kỹ năng có thể bồi đắp bằng thực hành. Cách tiếp cận này giúp người đọc bớt cảm giác thất bại cá nhân khi thiếu tự tin, đồng thời hiểu rằng sự phát triển của bản thân có thể được xây dựng từng bước thông qua việc làm, chứ không chỉ suy nghĩ. Thứ ba, khoảng cách tự tin giữa nam và nữ được hình thành từ cả xã hội lẫn thói quen tự đánh giá. Một chủ đề lớn của cuốn sách là lý do vì sao phụ nữ thường do dự hơn nam giới trong môi trường làm việc, dù năng lực chuyên môn không hề thua kém. Kay và Shipman cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở cá tính cá nhân, mà còn đến từ cách xã hội thưởng cho những kiểu hành vi khác nhau ở nam và nữ. Nam giới thường được khuyến khích nói lớn, bước lên trước và thể hiện sự chắc chắn, trong khi phụ nữ lại hay được dạy phải cẩn trọng, khiêm tốn và tránh bị nhìn là quá quyết đoán. Theo thời gian, sự khác biệt này trở thành thói quen tự kiềm chế. Người đọc vì vậy sẽ thấy rằng việc thiếu tự tin không đơn thuần là yếu đuối, mà là kết quả của một hệ thống kỳ vọng và phản ứng được lặp lại. Cuốn sách có giá trị ở chỗ nó giúp người đọc nhìn ra nguồn gốc của sự tự nghi ngờ, từ đó tách vấn đề cá nhân khỏi áp lực văn hóa rộng hơn. Thứ tư, hành động và chấp nhận rủi ro nhỏ là cách xây dựng tự tin hiệu quả nhất. Một thông điệp thực dụng nhất của cuốn sách là đừng chờ cảm thấy tự tin rồi mới bắt đầu. Ngược lại, tự tin thường xuất hiện sau khi đã hành động. Tác giả nhấn mạnh rằng những bước đi nhỏ nhưng có chủ đích như nhận nhiệm vụ mới, lên tiếng trong cuộc họp, hoặc thử một việc khiến bản thân hơi lo lắng, có thể tạo ra vòng lặp tích cực. Mỗi lần làm được một việc khó, não bộ ghi nhận trải nghiệm đó như bằng chứng rằng mình có thể xử lý thử thách. Từ đó, niềm tin vào bản thân tăng dần. Đây là một quan điểm quan trọng vì nó biến tự tin thành kết quả của quá trình, không phải điều kiện đầu vào. Cuốn sách cũng cho thấy rằng những người quá muốn kiểm soát rủi ro thường tự giới hạn cơ hội phát triển. Vì vậy, rèn tự tin không phải là cố gắng xua hết sợ hãi, mà là học cách hành động dù vẫn còn lo lắng. Cuối cùng, nhận diện NATS, tức những suy nghĩ tự động tiêu cực, để giảm tự phá hoại bản thân. Cuốn sách dành sự chú ý đáng kể cho những cuộc đối thoại nội tâm, làm suy yếu tự tin. Tác giả gọi đó là NATS, tức những suy nghĩ tự động tiêu cực, kiểu như mình chưa đủ giỏi, chắc người khác làm tốt hơn, hay nếu thất bại thì sẽ rất tệ. Những ý nghĩ này thường xuất hiện nhanh, quen thuộc và rất khó nhận ra nếu không chú ý. Vấn đề là chúng khiến người ta đánh giá nguy cơ quá cao và năng lực của mình quá thấp, từ đó lùi lại trước cả khi bắt đầu. Điểm mạnh của cuốn sách là không chỉ nêu ra hiện tượng, mà còn chỉ cách quan sát và chất vấn nó. Khi người đọc nhận ra những lời tự nói với bản thân không phải sự thật tuyệt đối, họ có thể tạo ra khoảng cách giữa cảm xúc và hành động. Điều này đặc biệt hữu ích trong môi trường công việc, nơi áp lực so sánh và sợ bị đánh giá thường làm sự tự nghi ngờ tăng mạnh. Cuốn sách vì thế vừa mang tính phân tích, vừa có giá trị ứng dụng rất rõ ràng. Kết luận, The Confidence Code phù hợp nhất với những ai muốn hiểu tự tin từ góc nhìn khoa học, đặc biệt là phụ nữ ở mọi giai đoạn sự nghiệp, nhưng cũng hữu ích cho bất kỳ ai thường do dự, tự nghi ngờ hoặc ngại bước lên nhận cơ hội mới. Giá trị của sách không nằm ở những lời cổ vũ chung chung, mà ở cách nó giải thích cơ chế, tạo nên sự thiếu tự tin rồi chuyển hóa thành các hành vi cụ thể có thể luyện tập. Người đọc có thể rút ra nhiều lợi ích thực tế như biết cách đối diện với thất bại, giảm tự phê bình và hành động sớm hơn thay vì chờ tới khi thấy hoàn hảo. So với nhiều sách cùng chủ đề, cuốn này nổi bật vì nó kết hợp nghiên cứu khoa học với quan sát đời sống và bối cảnh nghề nghiệp, nên vừa dễ hiểu, vừa có sức thuyết phục. Nó không hứa rằng chỉ cần nghĩ tích cực là sẽ thay đổi, mà nhấn mạnh rằng tự tin được xây từ trải nghiệm, thử thách và thói quen lên tiếng. Chính sự cân bằng giữa lý giải và ứng dụng khiến cuốn sách có vị trí riêng trong dòng sách phát triển bản thân. Nếu bạn muốn ủng hộ KTK, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!